Vì vậy mà sáng hôm nay Đức Tạm đặt cái đề tài cho cái buổi chia sẻ này là thiền tập là một cái quá trình để chúng ta tìm hiểu lấy chính mình. Thông thường trong đời sống đó, thường thường mình ai cũng nghĩ là mình hiểu mình hết á, ít người nào nghĩ là mình không hiểu mình hết. Tuy vậy nếu mà chúng ta nhìn chung quanh đó, thì chúng ta có thể tự hỏi là thật sự như vậy hay không, thật sự là mình có hiểu mình hay không. Thí dụ như mình rất thường thấy một số người mà họ hút thuốc đó, khi hỏi họ tại sao hút thuốc thì tại tôi thích hút thuốc, thì họ nghĩ là họ hiểu họ là họ tại vì tánh họ thích hút thuốc như vậy. Nhưng mà đó thật sự là theo mình rất thấy là một sự ghi nhận thôi, một sự biết mà rất là cạn cợt thôi. Tại vì nếu mà thật sự mình hiểu mình thì có ai mà tự mình mà tàn phá cơ thể mình đâu. Nhưng mà mình còn tự tàn phá cơ thể của mình là một cái hành động mà chứng tỏ là mình chưa hiểu mình gì hết, và mình chưa hiểu một cách sâu sắc tại sao mình hút thuốc, ví dụ như vậy. Hồi đó mình rất là phân vân khi mà mỗi lần mà mình thấy những cái chuyện như vậy, ví dụ những người họ, những người bạn của mình thấy họ uống rượu và hút thuốc, thấy rất là khó hiểu. Tại vì ai chả biết là những cái đó là những cái tàn phá cơ thể của mình, nhưng mà mình thấy những người đó vẫn làm và họ nghĩ là họ tự hiểu mà họ. Và trong thập niên 70 đó thì mình Đức có được nghe một vị giáo thọ người Tây Phương, cư sĩ giáo thọ người Tây Phương, ông nói như vậy. Ông nói là "You cannot get out of jail if you don't know you're in jail." Thì mình Đức thấy câu đó rất là sâu sắc và thật sự như vậy. Nếu mà mình không biết mình có những cái khuyết điểm, những cái khó khăn thì không thể nào mình ra khỏi những cái khuyết điểm, những khó khăn đó được. Và sự thực tập trong thiền quán, trong đời sống hàng ngày là nó sẽ cho chúng ta thấy được những khuyết điểm của mình và những cái ưu điểm của mình trong cái sự sống. Mình Đức xin chia sẻ với các bác và các anh chị đó một số những mẫu chuyện mà về cái sự khám phá của chính mình, của những thiền sinh người Hoa Kỳ mà đến học tại cái lớp thiền quán ở trường đại học Northern Virginia đó. Chẳng đây một số chuyện cũng rất là lý thú, rất là vui. Sáng hôm nay xin chia sẻ với các anh chị. Trong cái lớp thiền quán bằng tiếng Anh tại trường đại học Northern Virginia thì các thiền sinh là người Hoa Kỳ hết. Thành Minh Đức được dịp tập nói tiếng Anh rất là nhiều. Cái lớp của họ đó là mỗi khi họ mình gặp nhau là sau buổi đó có homework, và họ làm trong vòng một tuần đó, thì mỗi tuần gặp nhau một lần. Thành họ làm homework rất đầy đủ, và nhất là có vấn đề mà đậu hay rớt nữa. Mình cũng chưa biết vụ đậu rớt như thế nào, nhưng mà có vấn đề đậu hay rớt thành họ làm homework rất là siêng năng. Có một câu chuyện là trong những tuần đầu đó thì mình có hướng dẫn về vấn đề ăn trong chánh niệm. Thì có đem theo những cái hạt nho khô, những cái raisin lại để cho những học sinh họ thực tập ăn trong lớp, và ăn rất là chậm rãi và ăn từng hạt nho như vậy để thưởng thức những hạt nho. Dựa vào sự ăn trong cái niệm đó, mình đem thân và tâm mình lại trong cái giờ phút và hiện tại. Sau khi ăn xong rồi mình rất mới hỏi ý kiến những cái người học sinh như thế nào. Có một anh kỹ sư rất là trẻ, anh tên là Mike. Thì anh nói là hồi đó giờ rất là ghét nho khô, raisin đó. Khi mà thấy mình Đức đem raisin ra đó là anh không thích rồi. Thì mình Đức cũng mà phát nho ra cho mỗi người dùng đó, thì anh cũng phải theo cái sự hướng dẫn là mình lấy từng miếng nho mình để vào mình nhai và mình xem cái vị như thế nào. Sau đó anh có tường trình lại là anh nói bây giờ anh biết rất là rõ tại sao anh ghét raisin. Anh nói là đối với anh đó, cái vị nó vào nó đắng, không thích thú gì hết. Nhưng mà con cái ảnh cảm ơn Minh Đức là hồi đó giờ ai đưa ảnh raisin ảnh không ăn thôi, nhưng mà không biết tại sao. Thì bây giờ nhờ qua sự thực tập niệm ảnh biết rất là rõ tại sao không thích raisin. Thì Minh Đức thấy cái đó cũng rất là hay. Một cái điểm rất là hay là không nhất thiết là mình thường nghĩ đó, khi mình thực tập chánh niệm đó là mình phải thích cái vấn đề đó, không phải như vậy. Khi mình thực tập thiền quán đó là để mình hiểu mình thêm. Vấn đề thích hay không thích đó là vấn đề phụ thuộc. Mình thích á, mình biết tại sao mình thích, và mình không thích, mình biết tại sao mình không thích. Thì cái anh này á, ảnh khám phá được một cái là bây giờ ai mà hỏi ảnh tại sao anh không thích raisin, anh trình bày rất là tường tận tại sao anh không thích raisin. thì cái đó là một khám phá rất là nhỏ, nhưng mà đó là một khám phá mà mình không có, bình thường mình không có nhận được trong đời sống hàng ngày. Và có một cái ông khác nữa thì ông nói ông khám phá một cái nữa rất là hay, là bình thường ông không bao giờ ăn raisin như vậy, không bao giờ mà cầm thường hạt nho bỏ vào miệng, mà ông cầm cái hộp ông bỏ. Và ông nói là rất là lạ là khi mà ông cầm những cái hộp mà ông đổ vào miệng như vậy đó, ông nói hồi đó giờ ông chưa bao giờ ông taste được cái raisin như vậy đó. Dầu là ông bỏ vào rất là nhiều, nhưng mà cái vị của từng cái viên hạt raisin khi mà ông ăn từ từ chậm rãi như vậy, nó sâu sắc và nó đậm đà hơn là khi mà ông đổ nguyên cái hộp raisin vào. Thành ông nói là I guess I will not do this again, là như vậy. Đó là những cái khám phá rất là nhỏ, nhưng mà mình thấy đó, nhờ sự thực tập, nếu mà chúng ta thực tập sâu sắc, chúng ta sẽ thấy được những cái việc đó. Xin kể một mẫu chuyện khác là có một cái tuần khác thì nước khuyến khích là các học sinh đi về làm sao áp dụng thiền quán, chánh niệm, ý thức, mindfulness vào trong đời sống hàng ngày của họ. Họ được khuyến khích là lựa một cái sinh hoạt nào trong đời sống hàng ngày, và nguyên tuần như vậy, khi mà mình sinh hoạt cái sinh hoạt đó đó, thì mình sinh hoạt với hoàn toàn cái thân và cái tâm của mình. Thì có một cái ông này, ông là manager của một cái marketing department, thì ông nói ông lựa là đánh răng và chải đầu mỗi sáng, rất là giản dị. Mỗi sáng khi ông đánh răng, ông chải đầu, ông đánh răng và chải đầu và có mặt 100% thân và tâm ngay trong thời gian đó. Khi mà ông chia sẻ buổi tuần sau đó, thì ông nói ông đi mặt ông rất là ngạc nhiên, ông nói you know what, now I know every time I comb my hair somebody is touching my head. Mình nghe rất là lạ lùng, mỗi lần ông chải đầu thì những người khác rờ đầu ông. Khi mà ông trình bày rõ ràng thì mình mới hiểu là khi ông nói là khi ông cầm cái lưỡi lên ông chải đầu rất là chánh niệm từ từ như vậy, thì lúc ông khám phá thì những cái tay đi lên nó rờ cái đầu ông, mà cái tay này ông không có điều khiển. Bởi ông kết luận là somebody is touching my head every time I comb my hair, cái tay rộng lên à, thế mà chải này tự nhiên cái tay rộng lên, mà cái tay này ông không cố ý. Thì ông mới khám phá ra là trong đời sống của mình sống tự động rất là nhiều, mình ý thức về cái hành động mình chỉ một cách tổng quát thôi, nghĩa là mình chải đầu thôi. Nên là khi mà ông bắt đầu ông chậm lại và ông nói à tôi cầm cái lược lên và tôi chải đầu, thì lúc đó mới khám phá là có cái tự động thì cái tay này luôn tự nhiên lên vuốt cái đầu cái rồi là chải cái này vuốt một cái. Thì ông nói cái tay này là của người khác chứ không phải của ông. Và thật sự như vậy, thật sự là cái tay đó là của người khác, của cái tập khí hay của thói quen gì đó, chứ không phải là của ông. Ông đâu có ý làm một cái việc đó đâu. Trong đời sống hàng ngày, khi mình có những khám phá nhỏ như vậy, mình xem thử khi mình chạy lái xe, khi mình ăn, khi mình nói chuyện với người thân, mình có những cái có người khác nói cho mình hay không? Chắc có đó.